Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cuốn sách này là tập cuối trong loạt Hidden History của Tom Hartman, một tác giả và người dẫn chương trình phát thanh theo khuynh hướng cấp tiến tại Mỹ. Thuộc thể loại lịch sử xã hội và phê bình kinh tế chính trị, sách xem xét vì sao hình ảnh nước Mỹ với việc làm ổn định, nhà ở có thể chi trả và cơ hội đi lên cho con cái lại ngày càng xa vời. Hartman đặt trọng tâm vào sự hình thành của tầng lớp trung lưu trong thời kỳ New Deal của Franklin D. Roosevelt, rồi đối chiếu với giai đoạn suy yếu sau nhiều thập niên tư nhân hóa và nới lỏng quản lý kinh tế. Mục đích của sách không chỉ là kể một câu chuyện suy thoái. Tác giả muốn lập luận rằng tầng lớp trung lưu là kết quả của lựa chọn chính sách, nên cũng có thể được tái tạo bằng những lựa chọn khác. Với dung lượng ngắn và giọng văn tranh luận dễ tiếp cận, tác phẩm hướng đến độc giả muốn nối các vấn đề hiện tại như chênh lệch giàu nghèo, quyền lao động và hàng hóa công với lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tầng lớp trung lưu được trình bày như một thành tựu chính sách, không phải kết quả tự nhiên của thị trường. Luận điểm nền tảng của Hartman là tầng lớp trung lưu Mỹ không tự xuất hiện chỉ vì nền kinh tế tăng trưởng hay vì người lao động chăm chỉ hơn. Theo cách kể của ông, các chính sách tiến bộ thời Franklin D. Roosevelt đã tạo ra những điều kiện cụ thể để một bộ phận rộng lớn người dân có thể sống bằng lương, tích lũy tài sản và kỳ vọng vào tương lai ổn định. Cách đóng khung này quan trọng vì nó bác bỏ quan niệm phổ biến rằng thị trường, nếu được để tự vận hành, sẽ tự động phân phối thành quả tăng trưởng một cách hợp lý. Thay vào đó, luật lệ về lao động thuế, đầu tư công và vai trò của nhà nước định hình ai có quyền thương lượng và ai hưởng lợi từ năng suất tăng lên. Hartman vì thế chuyển trọng tâm từ đạo đức cá nhân sang thiết kế thể chế. Khi lương không theo kịp chi phí sống, khi nhà ở và giáo dục trở nên khó với tới, ông không coi đó đơn thuần là hệ quả không tránh khỏi của hiện đại hóa. Đó là dấu hiệu của những ưu tiên chính trị đã thay đổi. Điểm mạnh của khung phân tích này là giúp độc giả nhìn giấc mơ Mỹ như một cam kết xã hội có lịch sử, thay vì một lời hứa mơ hồ. Tuy nhiên, sách chủ yếu lập luận từ góc nhìn cấp tiến, nên người đọc cần phân biệt giữa dữ kiện lịch sử và các kết luận chính sách mà tác giả rút ra từ chúng. Thứ hai, thời kỳ Reagan là mốc giải thích sự đảo chiều từ bảo vệ công chúng sang tư nhân hóa và nới lỏng quản lý. Hartman xác định thời kỳ Reagan là một bước ngoặt lớn trong câu chuyện suy giảm của tầng lớp trung lưu. Ông cho rằng sự thay đổi không chỉ nằm ở một chính quyền hay một đạo luật riêng lẻ, mà ở hướng đi rộng hơn của chính sách kinh tế. Trong hướng đi đó, tư nhân hóa được xem là hiệu quả hơn cung ứng công, còn việc nới lỏng quản lý được coi là cách thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng. Tác giả lập luận rằng, khi logic này lan sang nhiều lĩnh vực, rủi ro và chi phí dần được chuyển từ doanh nghiệp và nhà nước sang từng hộ gia đình, người dân phải tự gánh nhiều hơn cho việc đi lại, tiếp cận dịch vụ, an toàn kinh tế và chuẩn bị cho các biến cố trong đời sống. Cơ chế mà Hartman nhấn mạnh là sự suy giảm của các đối trọng với quyền lực kinh tế, trong khi lợi ích từ tăng trưởng tập trung mạnh hơn ở nhóm giàu có. Vì vậy, ông không mô tả bất bình đẳng chỉ là khoảng cách thu nhập. Nó còn là chênh lệch về quyền lực định giá, quyền tiếp cận hạ tầng và năng lực tác động lên chính sách. Cách quy nguyên này tạo cho sách một trục kể chuyện rõ ràng từ New Deal đến giai đoạn sau Reagan. Dù vậy, đây là một diễn giải có tính tranh luận. Các nguyên nhân như toàn cầu hóa, thay đổi công nghệ và biến động nhân khẩu học cũng có vai trò, nhưng không phải trọng tâm mà Hartman lựa chọn. Thứ ba, quyền công đoàn được xem là công cụ phân phối quyền lực, chứ không chỉ là vấn đề tiền lương. Một giải pháp nổi bật trong sách là tăng cường quyền lao động và hỗ trợ công đoàn. Hartman xem công đoàn không đơn giản là tổ chức đại diện để đàm phán tăng lương. Trong lập luận của ông, công đoàn tạo ra năng lực thương lượng tập thể cho người lao động trước các doanh nghiệp có nguồn lực pháp lý, tài chính và tổ chức vượt trội. Nếu mỗi cá nhân phải thương lượng riêng, mức lương, phúc lợi và điều kiện làm việc thường bị quyết định trong một tương quan quyền lực rất chênh lệch. Khi người lao động có tiếng nói chung, họ có thể tác động đến cách thành quả kinh tế được phân chia. Điều này liên hệ trực tiếp với chủ đề tầng lớp trung lưu. Một xã hội trung lưu rộng không chỉ cần việc làm, mà cần những việc làm đủ khả năng tạo ra sự ổn định lâu dài, bao gồm thu nhập có thể dự báo và vị thế bớt bấp bênh trong quan hệ lao động. Hartman vì thế gắn sự suy yếu của tổ chức lao động với tình trạng quyền lực kinh tế tập trung hơn. Đề xuất của ông là củng cố các quyền giúp người lao động tổ chức và thương lượng hiệu quả hơn. Giá trị phân tích ở đây là nó giải thích vì sao chỉ đào tạo kỹ năng hoặc khuyến khích nỗ lực cá nhân có thể chưa đủ. Nếu các quy tắc thương lượng vẫn bất cân xứng, lợi ích của năng suất cao hơn có thể không tự chảy về phía người làm công. Đây cũng là điểm cho thấy sách ưu tiên thay đổi cấu trúc hơn là khuyến nghị ứng xử cá nhân. Thứ tư, thuế tài sản và thuế thừa kế được đặt trong mục tiêu hạn chế sự tích tụ quyền lực qua nhiều thế hệ. Hartman đề xuất thuế tài sản và thuế thừa kế như một phần của cách giảm bất bình đẳng. Lập luận của ông không chỉ là lấy thêm nguồn thu từ người giàu, mà là ngăn của cải quá lớn chuyển hóa thành quyền lực lâu dài và được truyền gần như nguyên vẹn qua các thế hệ. Khi tài sản tập trung ở mức cao, khoảng cách không dừng lại ở thu nhập hiện tại. Nó còn tác động tới khả năng mua nhà, tiếp cận giáo dục, chịu đựng thất nghiệp, đầu tư kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống chính trị. Theo logic đó, thuế có vai trò điều chỉnh điều kiện xuất phát để một nền kinh tế không vận hành chủ yếu theo lợi thế thừa kế. Cách tiếp cận này phù hợp với mạch chính của cuốn sách. Vì Hartman xem sự thu hẹp của giấc mơ Mỹ là sự mất cân bằng giữa một bên là người có tài sản và một bên là người phải dựa phần lớn vào tiền lương. Ông đặt chính sách thuế trong khung dân chủ và cơ hội xã hội, thay vì chỉ coi nó là vấn đề ngân sách kỹ thuật. Tuy nhiên, đề xuất này cũng đặt ra các câu hỏi thực tế mà độc giả nên cân nhắc như cách xác định tài sản, ngưỡng đánh thuế, nguy cơ né thuế và cách sử dụng nguồn thu. Sách có giá trị nhất khi khơi lại câu hỏi căn bản. Một xã hội có nên chấp nhận mức độ tập trung tài sản nào trước khi cạnh tranh kinh tế không còn là cạnh tranh trên mặt bằng tương đối công bằng? Cuối cùng, tái công hữu không gian và giao thông cho thấy giấc mơ Mỹ phụ thuộc vào hàng hóa công hàng ngày, bên cạnh thuế và lao động. Hartman còn đề cập đến việc tái công hữu các không gian công cộng và giao thông. Đây là phần mở rộng đáng chú ý của lập luận về tầng lớp trung lưu, bởi nó đưa cuộc tranh luận ra ngoài bảng lương hay báo cáo thuế. Một gia đình có thu nhập vừa phải vẫn khó đạt sự ổn định nếu phải tự chi trả quá nhiều cho những nhu cầu nền tảng như di chuyển, tiếp cận không gian chung và các dịch vụ thiết yếu. Theo tinh thần cuốn sách, hàng hóa công làm giảm chi phí mà từng cá nhân phải gánh riêng, đồng thời tạo ra điều kiện tham gia xã hội bình đẳng hơn. Giao thông công cộng chẳng hạn, không chỉ là phương tiện đi lại, nó liên quan tới cơ hội tiếp cận việc làm, thời gian chăm sóc gia đình và mức phụ thuộc vào những lựa chọn đắt đỏ hơn. Tương tự, không gian công cộng không chỉ là tiện ích đô thị mà là hạ tầng cho đời sống cộng đồng. Đề xuất tái công hữu của Hartman phản ánh sự hoài nghi đối với giả định rằng mọi dịch vụ đều nên được tổ chức theo lợi nhuận tư nhân. Ông cho rằng có những lĩnh vực mà hiệu quả xã hội phải được đánh giá bằng khả năng tiếp cận, độ tin cậy và mức chi phí chung, không chỉ bằng doanh thu. Chủ đề này giúp sách cụ thể hóa ý niệm cứu giấc mơ Mỹ. Nó không chỉ có nghĩa là tăng thu nhập, mà còn là xây dựng lại những hệ thống giúp thu nhập trung bình đủ để sống một đời sống có phẩm giá. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử chính sách Hoa Kỳ, bất bình đẳng kinh tế, quyền lao động và cuộc tranh luận về tương lai của tầng lớp trung lưu. Người mới tìm hiểu chủ đề sẽ có được một khung diễn giải ngắn gọn, dễ theo dõi, nối thời kỳ New Deal với các tranh cãi hiện nay về tư nhân hóa, thuế và hạ tầng công. Người đã quen với các thảo luận kinh tế chính trị có thể xem đây là một bản tổng hợp mang lập trường rõ rệt, hữu ích để đối chiếu với các cách giải thích nhấn mạnh hơn vào toàn cầu hóa, công nghệ hoặc thay đổi văn hóa. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc biến cảm giác bất an kinh tế thành các câu hỏi thể chế cụ thể. Ai đặt luật chơi cho thị trường? Người lao động có sức mặc cả đến đâu? Chi phí của đời sống hàng ngày được tổ chức qua hàng hóa công hay bị đẩy về từng gia đình? Tài sản có thể tập trung và truyền đời ở mức nào trước khi cơ hội trở nên hình thức? So với nhiều sách cùng thể loại chỉ mô tả chênh lệch giàu nghèo bằng số liệu hoặc đưa ra lời khuyên tài chính cá nhân, điểm khác biệt của Hartman là cách ông gắn sự suy giảm của tầng lớp trung lưu với một câu chuyện lịch sử và một gói giải pháp chính sách nhất quán. Chính sự trực diện đó làm tác phẩm nổi bật, đồng thời cũng khiến độc giả cần đọc với tinh thần phản biện. Sách không phải bản phân tích trung lập tuyệt đối, mà là một lời biện hộ có hệ thống cho việc phục hồi năng lực công và đối trọng dân chủ với quyền lực kinh tế tập trung. Nếu bạn muốn ủng hộ Tom Hartman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!